Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật, mùng 2 tháng 11, quý vị các bạn sẽ theo dõi trước hết Giáo hội Việt Nam tuần qua, sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, và cuối cùng phụng dụ lời Chúa Chủ nhật hôm nay. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi một Giáo hội Việt Nam tuần qua với Bình Minh và Bích Lệ.
Quý vị và các bạn thân mến, một Giáo hội Việt Nam tuần qua xin được điểm qua một số sự kiện sau đây. Thứ nhất, lễ ra mắt Caritas Việt Nam. Thứ hai, phiên tòa làm ít giữ nhiều, xét xử 8 giáo dân Thái Hà của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Thứ ba, lễ trao học bổng khuyến học của Hội Trà Kiệu Foundation.
Caritas Việt Nam tổ chức lễ ra mắt tại Tòa Giám mục Xuân Lộc. Tham dự lễ ra mắt có 6 giám mục: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Xã hội Caritas Việt Nam; Đức cha Michael Hoàng Đức Anh, Giám mục Giáo phận Con Tum, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng; Đức cha Giuse Trần Văn Yến, Giám mục Giáo phận Phát diện; Đức cha Yvonne Embrace, Chủ tịch Caritas Asia và đại diện một số tổ chức bác ái nước ngoài. Cùng tham dự có 96 đại biểu Caritas của 24 giáo phận, thiếu đại biểu Caritas Thanh Hóa và Phát diện, đại biểu của 8 dòng tu nam và 16 dòng tu nữ. Qua 2 ngày, ban tổ chức đã giới thiệu cơ cấu tổ chức, đường hướng hoạt động của Caritas Việt Nam, cũng như giới thiệu một số chương trình hoạt động trong một số lĩnh vực như đào tạo nhân sự, phòng chống tệ nạn xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu thiệt hại thiên tai, trước các tham dự viên trong nước gồm có 42 linh mục, 2 thầy dòng, 22 nữ tu và giáo dân đang hoạt động trong lĩnh vực bác ái và xã hội. Ngày 22 tháng 10, ngày đầu tiên dành cho các bài phát biểu của các vị giám mục và đại diện tổ chức Caritas quốc tế, trình bày nội quy Caritas Việt Nam và thánh lễ đồng tế. Trong diễn văn khai mạc, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Xã hội Caritas Việt Nam, Đa Minh Nguyễn Chu Trinh đã chia sẻ rằng, Ngài rất cảm động và vui mừng vì được chào đón bằng những người làm công tác từ thiện sau 32 năm xa cách. Ngài hy vọng rằng từ đây những tuyên truyền chống phá nhau giữa các ý thức hệ do hoàn cảnh chiến tranh khiến Caritas Việt Nam cũng trở thành nạn nhân của sự hiểu lầm đối với hoạt động bác ái của mình sẽ không còn nữa, để tất cả mọi người Việt Nam có thể cộng tác với nhau trong các công trình xây dựng yêu thương. Ngài thân ái nhắn nhủ với mọi người rằng, ai trong chúng ta cũng là thành viên của Caritas, vì ai cũng có một con tim đang đập, một trái tim biết yêu thương, một tấm lòng để Chúa Cha đổ tràn thánh thần tình yêu của Ngài, để cùng có những rung cảm và hành động như Chúa Giê-xu. Hãy cùng nhau suy tư, bàn luận và tìm ra những phương cách làm sống lại Caritas Việt Nam trong các giáo phận, giáo xứ và trong từng tâm hồn con người. Ngài mời gọi mọi người đừng nghĩ rằng Caritas là một tổ chức từ thiện của một số ít người làm tình nguyện, mà phải hiểu nó như là một hiệp hội mở rộng cho tất cả mọi người để thể hiện tình yêu ba la của Thiên Chúa qua những hoạt động cụ thể, thiết thực, có tổ chức, có kỹ thuật, có hiệu quả cho những người nghèo khổ về vật chất cũng như tinh thần. Vì thế, tất cả hãy nên như những tấm men hòa vào một khối bộ cộng đồng xã hội và dân tộc để làm dậy nên hương vị ngọt ngào của tình yêu Thiên Chúa. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nói lên tâm tình tạ ơn Chúa vì đã ban cho Giáo hội Việt Nam được tái lập tổ chức Caritas để hoạt động bác ái xã hội của giáo hội địa phương đạt hiệu quả hơn. Khi hòa nhập vào mạng lưới Caritas quốc tế trong giáo hội toàn cầu, Ngài cũng tỏ lòng biết ơn đối với chính quyền các cấp vì đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Caritas Việt Nam được tiếp tục hoạt động sau 32 năm tạm ngưng. Ngài hy vọng rằng trước những nhu cầu cần thiết của xã hội Việt Nam hiện nay trong lĩnh vực giáo dục giới trẻ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho phụ nữ và trẻ em, giúp đỡ các nạn nhân thiên tai hay nạn nhân xã hội, giúp đỡ những người nghèo khổ, bệnh tật, bảo vệ môi trường sống, Caritas Việt Nam sẽ có những đóng góp tích cực để xoa dịu đau khổ và thăng tiến đời sống của anh chị em mình. Đức cha Michael Hoàng Đức Oanh, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng đã chia sẻ, bác ái chính là khởi đầu và là kết thúc của công cuộc loan báo Tin mừng. cần có tầm nhìn mới và một con tim mới. Bác ái không phải là cho, là bố thí, mà là trả lại cho người nghèo cái mà họ đáng được hưởng. Và cách chúng ta làm bác ái cũng là cách chúng ta đang trả lại cho Thiên Chúa. Cách trả này được thể hiện qua những hành động cụ thể với một tâm tình tạ ơn và lòng khiêm tốn. Đức ông Vitello, đại diện cho Caritas quốc tế, cho tổ chức Catholic HIV AIDS Network và là một người từng gắn bó yêu quý dân tộc và giáo hội Việt Nam. Dân tộc Việt Nam và giáo hội Việt Nam có một chỗ đứng quan trọng trong tâm hồn của Ngài, và nhất là Ngài luôn nhớ đến trong lời nguyện mỗi ngày. Ngài cho biết mình thật cảm động và vinh dự được giao trọng trách là người đại diện cho 162 quốc gia thành viên của Caritas quốc tế. Chào mừng và chúc mừng Caritas Việt Nam nhân ngày lễ ra mắt này. Linh mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng thư ký Ủy ban Xã hội Caritas Việt Nam, đã giới thiệu Caritas Việt Nam với nội quy, cơ cấu tổ chức và đường hướng hoạt động. Caritas có nền tảng lãnh đạo bác ái, hội viên Caritas trước tiên là người được tình yêu Đức Kitô chinh phục, khởi đi từ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô. Họ có thể trao ban tình yêu này cho những anh em đồng loại. Qua những việc bác ái, họ phải luôn xác tín rằng khả năng giúp đỡ người khác là một hồng ân của Thiên Chúa, chứ không phải là công đức và sự nghiệp của bản thân. Muốn được như vậy, họ cần phải có một tâm hồn cầu nguyện liên lỉ, gắn bó với Đức Kitô. Hành vi cá nhân sẽ mang trọn tính người khi nó được xuất phát từ tình yêu, biểu lộ tình yêu và hướng về tình yêu. Họ phải chứng tỏ rằng tình yêu là động lực duy nhất để dẫn đến sự hoàn thiện bản thân và xã hội. Sau phần phát biểu của các đại biểu, lễ ra mắt được đánh dấu bằng thánh lễ đồng tế tại nhà nguyện của tòa giám mục. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ tế và giảng lễ, Ngài nhắn nhủ rằng, buổi lễ ra mắt hôm nay phải được ghi khắc như một lễ ngũ tuần mới, phải làm sao để diễn tả được ngôn ngữ của Đức Bác Ái Kitô giáo, một ngôn ngữ xuất phát từ nguồn là Chúa Thánh Thần, và một điều quan trọng nữa là, trước khi thực hiện một hành động, chúng ta phải làm chứng tá cho tình yêu phúc âm bằng ngôn ngữ tình yêu. Ngày 23 tháng 10, các thành viên đã thảo luận và góp ý để hoàn thiện bản nội quy và quy chế của Caritas Việt Nam, cùng lắng nghe 5 đề tài về Caritas và các vấn đề xã hội. Các vận dụng tài chính trong Caritas Việt Nam, tiến sĩ Đoàn Liên Diễm, thạc sĩ Nguyễn Thị Liên Phương, chương trình phòng chống ma túy và phục hồi cho người nghiện ma túy, thầy Joan Batista Đỗ Văn Lộc, chương trình trợ giúp các trẻ em có hoàn cảnh sống khó khăn, nữ tu Teresa Đỗ Thị An. Caritas Việt Nam về các vấn đề xã hội, Linh mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn, Caritas Việt Nam giúp được gì cho phụ nữ Việt Nam, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chương trình phòng chống HIV AIDS, Linh mục Gian Batista Phương Đình Toại. Thánh lễ tạ ơn do Đức cha Michael Hoàng Đức Oanh, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng chủ tế và giảng lễ, Ngài chia sẻ những thao thức truyền giáo của Giáo hội Việt Nam qua những hoạt động của Caritas. Ngày làm việc thứ hai được ghi dấu đặc biệt bằng sự hiện diện của Đức cha Yvonne Imbrose, người Ấn Độ, Chủ tịch Caritas Asia. Đức cha đã nói chuyện với đại hội về sứ mạng đồng hành của Giáo hội với người nghèo nhất là những người nghèo ở châu Á. Chung quanh ta có biết bao người nghèo khổ về vật chất cũng như tinh thần mà ta cần phải xác định và nhận rõ khuôn mặt của họ là ai và họ có bao nhiêu người. Có xác định được họ, ta mới thấy rõ sứ mạng của mình là cần hay có thể làm gì cho họ để thể hiện tình liên đới, để giúp họ sống đúng nhân phẩm và đứng vững bằng chính đôi chân của họ, nhất là giúp cho họ có thể đòi được những quyền lợi của chính họ mà người ta đã tước đoạt. Hội nghị cũng ra mắt ban điều hành Caritas Việt Nam, trong đó có 24 vị trưởng Caritas giáo phận và 4 đại biểu đại diện cho các dòng tu được chọn vào Hội đồng đại biểu Caritas Việt Nam. Linh mục Gian Batista Phương Đình Toại dòng Camelo, Linh mục Francisco Xavier Đào Trung Hiệu, nữ tu Anna Nguyễn Tấn Sinh dòng Phaolô, nữ tu Maria Đinh Thị Lan dòng nữ tử Bác Ái Khánh Vinh Sơn. Lễ ra mắt Caritas Việt Nam đã kết thúc lúc 5 giờ chiều ngày 23 tháng 10, rất nhiều công việc với những thao thức, với những quyết tâm mời gọi những người đang trực tiếp tham gia vào công tác xã hội bác ái, hãy bắt tay vào làm việc vì hoạt động bác ái chính là trách nhiệm của mỗi tín hữu và cũng là bản chất của giáo hội công giáo như Đức Thánh Cha đã xác định trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu.
Phiên tòa lành ít dữ nhiều, xét xử 8 giáo dân Thái Hà của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Tiếng oan dày đất, án ngờ lòa mây. Đó là tiếng kêu đầy thương cảm và uất hận của Nguyễn Du tiên sinh khi vương ông, thân phụ của Thúy Kiều bị kết án oan. Đó cũng là nguyên nhân đưa đẩy cuộc đời của cô gái tài sắc vẹn toàn, đắm chìm trong 15 năm lưu lạc. Cho chúng ta thấy rằng, một bản án bất công sẽ gây ra hậu quả khôn lường cho thân phận của biết bao con người. Ngày nay, Nguyễn Du tiên sinh hẳn sẽ thốt lên đoạn trường Tân Thanh nếu được chứng kiến trực tiếp phiên tòa xét xử 8 giáo dân giáo xứ Thái Hà của Tòa án Cộng sản Việt Nam. Một phiên tòa được dư luận đánh giá là lành ít dữ nhiều vì tính cách bất công và bất nhân của nó. Có hai câu hỏi của quý cha đưa lên website dòng chữ cứu thế vn.net. Nếu giáo dân Thái Hà phá vài mét tường, rồi sau đó nhà nước lại mang cơ giới đến ủi bình địa hơn một hecta, thì tại sao nhà nước lại bảo họ có tội? Và nếu họ gây ồn ào mất trật tự như chính quyền hô hoáng, thì chính quyền sẽ xử sao khi sau đó máy móc của nhà nước gầm rú suốt ngày đêm? Ai cũng biết rằng hiện nay ở Việt Nam không có sự thật trong các phiên tòa. Tòa án không phải là nơi thực thi công lý, vì quyền lực của Đảng Cộng sản vẫn còn nằm trên luật pháp. Tất cả các tòa án Việt Nam đều chịu sự chi phối của Đảng. Vì thế, cho dù luật sư có giỏi đến đâu, cũng không thể vượt qua quyền lực mafia này để bảo vệ công lý và sự thật. Mọi án đều được tuyên trước khi xử dưới chế độ độc tài đảng trị này. Khu đất tại số 178 Nguyễn Lương Bằng là của giáo dân xứ Thái Hà, nhưng đã bị nhà nước chiếm dụng cách bất công và bất hợp pháp, để giao lại cho xí nghiệp Thảm Len Hà Nội. Xí nghiệp này lại bán cho công ty May Chiến Thắng cách bất hợp pháp. Sau một thời gian làm ăn thua lỗ, cán bộ công ty May Chiến Thắng đã lập kế hoạch bán cho tư nhân để lấy hàng trăm tỷ đồng chi chác, đúc đuối. Từ những việc làm sai trái, bất chấp lương tâm của những người này, các linh mục và giáo dân Thái Hà đã lên tiếng và quyết tâm không để cho khu đất của tổ tiên mình bị chia chác bằng những lá đơn tố cáo, những buổi đọc kinh cầu nguyện trong ôn hòa. Không cần đối thoại hay để ý đến những chứng cứ rõ ràng do các linh mục và giáo dân Thái Hà đã đưa ra để giải quyết dựa trên luật pháp, chính quyền Hà Nội đã dùng mọi thủ đoạn, từ xuyên tạc thông tin, đàn áp bằng vũ lực, cho đến bắt giam khởi tố những người vô tội. Họ là những giáo dân đạo đức và nhiệt thành, có kinh nghiệm và biết đâu là sự thật. Không quản ngại hy sinh gian khổ, không sợ hãi trước những thế lực răn đe, đàn áp của chính quyền Cộng sản Việt Nam, để góp phần bảo vệ công bằng và sự thật. Cụ thể ở đây là sự thật tại khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội. Những anh chị em bị chính quyền Cộng sản Việt Nam giữ bắt và khởi tố đó là, thứ nhất, chị Ngô Thị Dung, sinh năm 1954, nơi ở số 306 thị trấn Vĩ Hồ, phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội. Chị bị bắt ngày 24 tháng 9 và hiện đang bị giam giữ tại trại giam Hà Nội. Thứ hai, ông Lê Quang Kiện, sinh năm 1945, nơi ở số 8, ngõ 162A Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội. Ông bị bắt giam từ ngày 28 tháng 8 năm 2008 đến ngày 8 tháng 10 năm 2008. Thứ ba, chị Nguyễn Thị Nhi, sinh năm 1962, nơi ở tỉnh Hòa Bình. Chị bị bắt ngày 28 tháng 8, đến nay chưa được thả và không biết giam ở đâu. Thứ tư, bà Lê Thị Hợi, sinh năm 1947, nơi ở số 8, ngách 62, ngõ Quan Trạm, phường Phổ Quang, Đống Đa, Hà Nội. Bà bị bắt ngày 28 tháng 8 năm 2008, đến ngày 8 tháng 10 năm 2008. Thứ năm, bà Nguyễn Thị Việt, sinh năm 1949, nơi ở khu 9, thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội. Thứ sáu, ông Phạm Chí Năng, sinh năm 1958, nơi ở khu 9, thôn Thường Lệ, xã Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội. Ông bị bắt giam từ ngày 17 tháng 9 năm 2008 đến ngày 30 tháng 9 năm 2008. Thứ bảy, anh Nguyễn Đắc Hùng, sinh năm 1977, nơi ở thôn Đầm, xã Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội. Anh bị bắt giam từ ngày 2 tháng 10 năm 2008 đến ngày 8 tháng 10 năm 2008. Thứ 8, anh Thái Thanh Hải, sinh năm 1987, nơi ở số 13, B14, thị trấn Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Trước sự phản ứng dữ dội từ dư luận trong nước đến dư luận nước ngoài, chính quyền Hà Nội không còn con đường nào tốt hơn là đành biến khu đất đang tranh chấp thành vườn hoa công cộng. Mặc dù sự thật chưa được đền đáp thỏa đáng, nhưng hiện tại khu đất không rơi vào tay tư nhân và đó là thắng lợi trước mắt. Như vậy, căn cứ vào sự thật lịch sử trên mảnh đất tại số 178 Nguyễn Lương Bằng, căn cứ vào những gì diễn ra xung quanh việc đòi đất của giáo xứ Thái Hà trong những năm qua, đặc biệt là trong tháng 8 và 9 năm 2008, căn cứ vào lương tâm con người, nơi không một điều luật, không một thế lực nào có thể bớt chết, chúng ta quyết định ghi ơn những anh chị em đã có công góp phần làm cho khu đất tại số 178 Nguyễn Lương Bằng không bị chi chác và bóc trần bộ mặt giả dối của chính quyền Hà Nội. Và sắp tới, họ là những nạn nhân chịu nhiều oan sai của một phiên tòa không có công lý, không có sự thật. Về phần những người có đức tin công giáo, và kể cả những người không phải công giáo, nhưng lại có niềm tin vào sự thật, chúng ta hãy hiệp thông và cầu nguyện cách đặc biệt cho những anh chị em đang gánh chịu những bất công của chế độ hư hỏng này. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho xuất hiện trong hàng ngũ chính quyền, hàng ngũ những người cầm công nảy mực, những gương mặt can đảm, dám nói lên sự thật, bảo vệ những người dân thấp cổ bế họng, không ai che chở. Phiên tòa sắp tới là phiên tòa lành ít dữ nhiều. Chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều hơn nữa.
Hội trợ Kiệu Foundation trao học bổng khuyến học lần thứ 8. Chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 10 năm 2008, tại đền Đức Mẹ Trà Kiệu, Hội Trà Kiệu Foundation đã tiến hành việc trao học bổng khuyến học lần thứ 8, niên khóa 2008-2009, cho 68 sinh viên tại giáo xứ Trà Kiệu. Vào lúc 3 giờ, buổi phát học bổng được khai mạc bằng những phút cầu nguyện với tâm tình tạ ơn Chúa và Mẹ Trà Kiệu, xin các đấng ban ơn lành hùng xác cho các quý ân nhân đã giúp đỡ cho các em sinh viên Trà Kiệu. Năm nay, Trà Kiệu Foundation đã gửi về 3.500 Mỹ Kim để giúp cho 68 sinh viên Trà Kiệu. Mỗi em sinh viên và phụ huynh được trao tận tay 50 Mỹ Kim sau khi đã ký nhận. Sau phần phát học bổng, cha phó giáo xứ Trà Kiệu dâng một thánh lễ tạ ơn ngay tại đền Mẹ Bửu Chân Trà Kiệu để cầu nguyện cách riêng cho quý ân nhân và cho các em sinh viên bắt đầu một năm học mới tốt lành. Thánh lễ kết thúc vào 18 giờ cùng ngày, cũng là kết thúc lễ phát học bổng Trà Kiệu.
Quý vị và các bạn thân mến, bản tin lễ phát học bổng khuyến học của Hội Trà Kiệu Foundation đã kết thúc một giáo hội tuần qua của chúng tôi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào Chủ nhật tuần sau.
Tiếp sau đây là Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, vào trưa ngày hôm qua, mùng 1 tháng 11, lễ kính các thánh nam nữ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin với các tín hữu tụ họp nhau tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi xuống kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã ngỏ vài lời huấn đức, cầu mong Ngài lễ kính các thánh nam nữ, hung đúc ước vọng nên thánh, và giúp mọi tín hữu thắng vượt các khó khăn, sợ hãi và gian nan thử thách, để tiến về quê trời trong lòng tin và lòng mến. Đức Thánh Cha đã so sánh vẻ đẹp của sự thánh thiện với một vườn bách thảo có nhiều thứ cây và loài hoa khác nhau, do tài khéo của Thiên Chúa tạo hóa làm ra. Thế giới cũng giống như một ngôi vườn, nơi thần khí của Thiên Chúa đã khơi dậy hàng ngũ đông đảo các thánh nam nữ thuộc mọi lứa tuổi, điều kiện xã hội, tiếng nói, dân tộc và văn hóa. Mỗi vị đều khác nhau với đặc thái bản vị và đặc sủng riêng, nhưng tất cả đều mang dấu ấn của Chúa Giêsu, nghĩa là dấu vết tình yêu của Ngài được làm chứng qua thập giá. Trong nghìn năm đầu của lịch sử giáo hội, lễ này được cử hành như là lễ chung của các vị tử đạo, trong nghĩa rộng như là tình yêu hoàn toàn tận hiến cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Đức Thánh Cha đã nói trong bài huấn dụ như sau: Cho dù ý thức được các hạn hẹp của con người, các thánh đi theo con đường do Chúa Giêsu đã vạch ra. Trong cuộc sống, các ngài đã nghèo khó trong tinh thần, khổ đau vì tội lỗi, đói khát công lý, có lòng xót thương, có con tim trong sạch, biết xây dựng hòa bình, bị bắt hại vì công lý. Và Thiên Chúa đã cho các ngài tham dự vào chính niềm hạnh phúc của Chúa. Các thánh đã nếm hưởng trước hạnh phúc đó trên trần gian này, và trong cuộc sống bên kia đang vui hưởng trọn vẹn hạnh phúc ấy. Chúng ta hãy đặt tay chúng ta trong tay hiền mẫu của mẹ Maria, nữ vương các thánh, và để mẹ dẫn đưa chúng ta về quê trời với các thánh thuộc mọi dân nước và tiếng nói. Và sau khi đã xướng kinh truyền tin với các tín hữu, Đức Thánh Cha đã chào mừng cuộc chạy đua của các thánh do giọng Don Bosco tổ chức lần đầu tiên tại Roma, với điểm tới là quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha nói, cuộc chạy đua này diễn tả niềm vui cũng như sự mệt nhọc của việc cùng chạy trên đường nên thánh. Ước chi toàn cuộc sống chúng ta là một cuộc chạy đua trong lòng tin và lòng mến, noi gương các chính nhân của tin mừng. Và giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật vừa qua, 26 tháng 10. Đức Thánh Cha vừa cử hành thánh lễ bế mạc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Do đó, trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói về khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vừa bế mạc với những lời như sau. Anh chị em thân mến, với việc cử hành thánh thể vừa kết thúc trong đền thờ Thánh Phêrô, khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về chủ đề Lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội được bế mạc. Mọi khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đều là một kinh nghiệm sâu đậm về sự hiệp thông giáo hội. Nhưng khóa họp vừa qua là một kinh nghiệm sâu đậm nhiều hơn, bởi vì điểm trung tâm chú ý của khóa họp là điều đang soi sáng và hướng dẫn giáo hội, tức lời Chúa, là chính Chúa Kitô. Và các nghị phụ chúng tôi đã sống từng ngày họp trong tinh thần lắng nghe sốt sắng, vừa ý thức về tất cả ân sủng và nét đẹp của việc được trở nên những môn đệ và những kẻ phục vụ lời Chúa. Theo ý nghĩa nguyên gốc của từ giáo hội, chúng tôi đã cảm nghiệm được niềm vui vì được lời Chúa quy tụ lại, và nhất là trong khi cử hành phụng vụ, chúng tôi nhìn nhận mình đang đồng hành với nhau trong giáo hội, như trong miền đất hứa, một cuộc đồng hành làm cho chúng tôi được nếm trước về thực tại nước trời. Một khía cạnh đã được suy nghĩ rất nhiều trong khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục là mối tương quan giữa lời Chúa và những lời thánh, nghĩa là giữa ngôi lời Thiên Chúa và những lời Kinh Thánh diễn tả ngôi lời. Theo như giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai trong hiến chế Dei Verbum, lời Chúa, nơi số 12, một khoa chú giải Kinh Thánh tốt thì đòi buộc có hai yếu tố này. Một là phương pháp phê bình lịch sử, và yếu tố thứ hai là phương pháp thần học, bởi vì Thánh Kinh là lời Chúa được diễn tả trong những lời của con người. Điều này đòi buộc rằng mọi đoạn văn Kinh Thánh cần được đọc và giải thích trong khung cảnh ý thức về sự hiệp nhất của trọn cả Kinh Thánh, về truyền thống sống động của giáo hội và ánh sáng đức tin. Nếu quả thật Kinh Thánh cũng là một tác phẩm văn chương, và còn hơn thế nữa, một bộ sách vĩ đại của nền văn hóa phổ quát, thì cũng đúng thật là Kinh Thánh không nên bỏ mất yếu tố thần thiên, nhưng cần được đọc trong cùng một thánh thần mà trong đó Thánh Kinh đã được soạn ra. Việc chú giải Kinh Thánh một cách khoa học và việc đọc lời Chúa, cả hai đều cần thiết và bổ túc cho nhau, để tìm hiểu qua ý nghĩa văn từ, tìm hiểu ý nghĩa thần thiên mà Thiên Chúa muốn thông truyền cho chúng ta hôm nay. Vào cuối khóa họp này, các vị giáo chủ của các giáo hội Đông Phương đã lên tiếng kêu gọi, và giờ đây tôi cũng lên tiếng thêm, để kêu gọi sự chú ý của cộng đồng quốc tế, của những nhà lãnh đạo tôn giáo và của tất cả mọi người thiện chí nam nữ, về thảm kịch đang xảy ra tại vài đất nước ở Đông Phương. Tại đó, các người Kitô là nạn nhân của những bất khoan dung và của những bạo hành. họ bị giết, bị hăm dọa và bị bắt buộc phải rời bỏ nhà cửa mà đi tìm nơi nương tựa trú ẩn. Trong giây phút này, tôi nghĩ đến nhất là Iraq và Ấn Độ. Tôi chắc chắn rằng những dân tộc cổ kính và cao thượng tại những quốc gia này đã học biết trong bao thế kỷ chung sống trong tinh thần tôn trọng nhau, đã học biết đánh giá sự đóng góp mà những cộng đoàn Kitô thiểu số tuy nhỏ bé nhưng tích cực làm việc và có khả năng góp vào cho việc tăng trưởng của quê hương chung. Những cộng đoàn Kitô này không đòi những đặc ân, nhưng chỉ mong muốn được tiếp tục sinh sống tại đất nước mình và cùng chung với những công dân khác như đã xảy ra như vậy từ lâu. Tôi yêu cầu những thẩm quyền dân sự và tôn giáo có liên hệ hãy cố gắng hết sức làm sao ngõ hầu tính cách hợp pháp và sự chung sống dân sự được mau thiết lập lại, và ngõ hầu những người dân chân thành chính trực được biết rõ mình có thể tin tưởng vào một sự bảo vệ tương xứng từ phía những cơ quan nhà nước. Tôi cầu chúc sao cho những vị hữu trách dân sự và tôn giáo của tất cả mọi quốc gia trên thế giới, với ý thức về vai trò của họ là những kẻ hướng dẫn và làm chuẩn mực cho dân, biết chu toàn những cử chỉ có ý nghĩa và minh bạch của tình bằng hữu và của sự quan tâm đối với các cộng đoàn thiểu số, theo Kitô giáo hay những tôn giáo khác. Và ước chi các vị cũng lấy danh dự mà cam kết bảo vệ những quyền lợi chính đáng của những nhóm thiểu số này. Ngoài ra, tôi vui mừng thông báo cho anh chị em, những người đang có mặt nơi đây, được biết điều mà tôi vừa loan báo trong thánh lễ. Đó là vào tháng 10 năm tới 2009, sẽ diễn ra tại Roma này, khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu. Trước biến cố này, và nếu Chúa muốn, vào tháng 3 năm tới, tôi có ý định đến thăm Phi Châu, trước hết là đến thăm quốc gia Cameroon. Tại đây, tôi sẽ trao cho các giám mục của Đại lục Phi Châu tập tài liệu làm việc Instrumentum Laboris của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu. Sau đó tôi đến thăm Angola để mừng kỷ niệm 500 năm rao giảng phúc âm tại đất nước này. Tôi xin phó thác cho lời cầu bào của mẹ Maria Rất Thánh những đau khổ vừa được nhắc lại trên đây, và phó thác cho mẹ những niềm hy vọng mà tất cả đang mang trong tâm hồn, một cách đặc biệt phó thác cho mẹ những triển vọng dành cho Thượng Hội đồng Giám mục Vi Châu sắp đến. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepite Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut digni efficiamum unitionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini fidelibus, quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut che angelo nunciante, Christi fili tua incarnazione coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, praeundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Giờ đây, trước khi bắt đầu một phụng vụ lời Chúa, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch Công giáo. Hôm nay, mùng 2 tháng 11, Chủ nhật thứ 31 mùa thường năm A. Ngài cầu cho các tín hữu đã qua đời, lệ các đặng. Giáo huấn số 49. Kinh Mân Côi là lời kinh cầu cho hòa bình. Kinh Mân Côi cũng là lời cầu cho hòa bình vì những hoa trái bác ái phát sinh từ lời kinh này. Khi được đọc sốt sắng như một kinh nguyện chiêm niệm đích thực, Kinh Mân Côi tạo điều kiện thuận lợi cho ta gặp gỡ với Chúa Kitô trong các mầu nhiệm của Người, và vì thế không thể không chỉ cho ta thấy dung mạo Chúa Kitô nơi những người anh em, nhất là nơi những người đau khổ nhất. Làm sao người ta có thể chiêm ngưỡng hài nhi ở Bethlehem trong năm sự vui mà không cảm thấy nỗi khao khát đón nhận, bảo vệ và thăng tiến sự sống, và lãnh trách nhiệm chăm sóc các trẻ em đang đau khổ trên toàn thế giới? Làm sao người ta có thể theo chân Chúa Kitô đứng mặt khải Chúa Cha trong năm sự sáng mà không dấn thân làm chứng bằng các mối phúc thật của Người trong đời sống hàng ngày? Và làm sao người ta có thể chiêm ngắm Chúa Kitô đang vác thập giá và chịu đóng đinh mà không nhận thấy cần phải hành động như ông Simon thành Cyrene, nghĩa là phải vác lấy thập giá của những anh chị em đau đớn quằn quại và thất vọng ê chề? Cuối cùng, làm sao người ta có thể chiêm ngắm vinh quang của Chúa Kitô phục sinh và của Đức Maria, nữ vương thiên đàng, mà không khao khát làm cho thế giới này tươi đẹp hơn, công bằng hơn và gần gũi với kế hoạch của Thiên Chúa hơn? Tóm lại, khi chúng ta chăm chú nhìn vào Chúa Kitô, Kinh Mân Côi cũng làm cho chúng ta thành những người kiến tạo hòa bình thế giới. Trích số 40 của tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2002. Mùng 3 tháng 11 thứ hai, Thánh Martino Porret tu sĩ, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Mùng 4 tháng 11 thứ ba, Thánh Carolo Borromeo giám mục lễ nhớ. Mùng 5 thứ tư, tuần thứ 31 mùa thường. Mùng 6 tháng 11 thứ năm đầu tháng. Mùng 7 tháng 11 thứ sáu đầu tháng. Mùng 8 tháng 11 thứ bảy tuần thứ 31 mùa thường. Và mùng 9 tháng 11 Chúa nhật thứ 32 mùa thường năm A, cung hiến thánh đường Laterano lễ kính. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hãy hiệp ý với nhau trong phụng vụ lời Chúa Chúa nhật.
Và cứu chữa thoát mọi đau buồn, nhưng gần tâm lòng tan nát và cứu chữa những tâm trí rã rời. Nên xem Thiên Chúa ngọt ngào, hạnh phúc người nào bên Chúa ân thần.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay Chủ nhật thứ 31 thường niên năm A, ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, thường được gọi là lễ cắt đẳng. Thói quen tưởng nhớ người quá cố đã có từ giữa thế kỷ thứ 3 và thứ 4. Thói quen này xuất phát từ các tu viện Biển Đức. Các tu sĩ cầu nguyện một cách đặc biệt cho các tu sĩ và ân nhân đã qua đời. Ngày cầu nguyện cho người quá cố thay đổi tùy theo nơi chốn. Chẳng hạn, Thánh Odin, tu viện trưởng tu viện Cluny từ cuối thế kỷ thứ 10 đến giữa thế kỷ thứ 11, đã ấn định ngày cầu cho các đẳng linh hồn vào ngày hôm sau lễ Chư Thánh, tức là ngày mùng 2 tháng 11. Lúc đầu, ngày này chỉ được cử hành trong tu viện Cluny, về sau đã lan rộng đến các tu viện trực thuộc tu viện Cluny. Sau đó, sáng kiến đã được đón nhận trong các dòng tu khác, và cuối cùng được quảng bá trong toàn giáo hội. Năm 1914, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 ban ơn toàn xá cho tất cả những ai tuân giữ ngày này. Một năm sau, Đức Benedicto thứ 15 cho phép các linh mục được cử hành ba thánh lễ trong ngày tưởng nhớ những người quá cố. Ngay từ đầu giáo hội, các tín hữu Kitô đã tin rằng chết không phải là hết. Vào thế kỷ thứ 4, Thánh Augustino đã viết như sau: những người đã ra đi không phải là những kẻ vắng mặt. Họ chỉ là những kẻ vô hình. Họ vẫn nhìn vào đôi mắt đầy châu lệ của chúng ta với ánh mắt rực rỡ vinh quang. Chúng ta được sinh ra không phải để chết, mà để sống vĩnh cửu trong niềm hạnh phúc vô biên của Thiên Chúa. Sở dĩ cái chết làm cho chúng ta lo sợ là bởi vì chúng ta là những con người tội lỗi. Kỳ thực, cái chết chính là nụ hôn của Thiên Chúa đứng là tình yêu vô biên. Trong Ngài, chúng ta sẽ yêu thương và chúng ta sẽ được yêu thương. Tình yêu là niềm vui tuyệt đỉnh. Trong Thiên Chúa, chúng ta sẽ yêu thương và sẽ được yêu thương. Đây là điều mà sách Khôn Ngoan muốn nhắn gửi cho chúng ta. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong sách Khôn Ngoan, đoạn 3, từ câu 1 đến câu 9. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết, và việc các ngài từ biệt chúng ta là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra, các ngài sống trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu cho các ngài đã chịu khổ hình, lòng cậy trông của các ngài cũng không chết.
sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao. Vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa biến mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu tỏ ra như ánh lửa chiếu qua bụi lâu. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa thì sẽ hiểu biết chân lý và trung thành với Chúa trong tình yêu. Vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người được Chúa chọn. Sự chết, ai trong chúng ta cũng cảm nhận được một nỗi xa cách khủng khiếp với Thiên Chúa. Các bản năng và đam mê giày vò, lôi kéo và điều khiển chúng ta. Đây chính là hậu quả của tội nguyên tổ. Nhưng Chúa Giê-xu, theo đúng kỳ hạn, đã nhập thể làm người và chịu chết trên thập giá để cứu rỗi chúng ta, và qua phép rửa giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, và cho chúng ta thông dự vào sự sống thần linh của Thiên Chúa. Đây chính là điều mà Thánh Phaolô muốn nói với chúng ta để củng cố đức tin của chúng ta. Chúng ta được tạo dựng không phải để nên hư mất mà để được sống cho Chúa. Chúng ta hãy lắng nghe lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Roma đoạn 5 từ câu 4 đến câu 11. Anh em thân mến, tình yêu của Thiên Chúa tuôn đổ trong tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Thần đã ban cho chúng ta. Chúa Kitô theo kỳ hạn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay cho người công chính, hòa chăng mới có người dám chết vì kẻ lầm. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hạn Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Vậy phương chi bây giờ chúng ta đã nên công chính trong máu của người. Và nhờ người chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ. Bởi chừng, nếu khi chúng ta còn là thù nghịch, mà chúng ta đã được giao hòa cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của con Ngài, thì huống chi, khi đã được giao hòa, ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của chính Chúa Kitô. Và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa nhờ Đức Giê-xu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ người mà bây giờ chúng ta được lãnh ơn giao hòa.
chỉ trong Chúa mà thôi mới có hòa bình.
Hòa bình của Thiên Chúa không có nơi hận thù, nhưng nơi một tâm hồn yêu mến Chúa, yêu người anh em.
Tình yêu không gian rơi, cũng ghét ghen hơn thân, qua lấp mọi lỗi lầm cho ai đã một đời yêu thương.
Chỉ trong Chúa mà thôi,
chỉ trong Chúa mà thôi
mới có hòa
bình.
Chỉ trong Chúa mà thôi
mới có
đời an vui trong sáng, ai sống đời hiền lành. Hỡi những người khó nghèo, lòng vui sướng hát bài tân ca.
Đời qua bao năm tháng, như có cây chiều tan. Những kẻ chịu khổ hình, vì danh Chúa sang đời vinh quang.
Chúa mà
chỉ trong Chúa mà thôi
mới có hòa bình.
Chỉ trong Chúa mà thôi
mới có hòa bình.
Người đi trong nước mắt, thương xót người lầm than. Vui trong trời nắng hạ, nhìn thấy Chúa nơi người anh em.
Hòa bình trong chân lý, thương xót người cạn hơi, thấp cô và bé mình kêu sao thâu tới trời cao xanh.
Với cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa Giêsu đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Từ nay, với những ai tin vào Ngài, cái chết không còn quyền hành nào nữa. Ngày tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố không những mời gọi chúng ta củng cố niềm tin vào cuộc sống mai hậu, sự sống lại trong ngày sau hết, mà còn giúp chúng ta tin tưởng tiến bước trong cuộc lữ hành trần thế này, với niềm xác tín rằng, ngay từ cuộc sống tại thế này, chúng ta đã được tham dự vào sự sống vĩnh cửu, và không ngừng trở thành con người mới, nếu chúng ta sống bằng chính sự sống mà Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta. Một trong những đoạn tin mừng mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, được trích từ tin mừng theo Thánh Gioan. Sau khi làm phép lạ nhân bánh và cá ra nhiều cho trên 5.000 người ăn no nê, Chúa Giêsu hứa ban bánh trường sinh là chính sự sống của Ngài. Chỉ có sự sống của Ngài mới có thể cho con người được tham dự vào sự sống vĩnh cửu và sống lại trong ngày sau hết. Chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn 6, từ câu 51 đến câu 59. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng, ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Vậy, người Do Thái tranh luận với nhau rằng, làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được? Bây giờ Chúa Giêsu nói với họ, thực, ta bảo thực các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta, và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là đứng hàng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Trên một ngôi mộ nọ, người ta đọc được những dòng như sau. Đừng đứng bên ngôi mộ của tôi mà khóc nữa. Tôi không còn ở đây nữa. Tôi cũng chẳng đang ngủ đâu. Tôi là hàng ngàn ngọn gió đang thổi đến. Tôi là ánh kim cương lấp lánh giữa núi tuyết. Tôi là ánh mặt trời chiếu rọi trên hạt lúa vàng. Tôi là những giọt mưa thu. Tôi là tiếng chim hót trong bình minh tĩnh lặng khi bạn vừa thức giấc. Tôi là muôn ánh sao trong đêm thanh. Đừng đứng bên ngôi mộ của tôi mà khóc nữa. Tôi không còn ở đây nữa. Tôi cũng chẳng đang ngủ đâu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, giáo hội dành ngày hôm nay và suốt tháng 11 này để mời gọi chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện một cách đặc biệt cho những người đã ra đi trước chúng ta. Ngôn ngữ nào cũng gọi người chết là người đã khuất núi hay đã ra đi. Khuất núi hay đã ra đi, chứ không chết. Bài thơ trên đây hẳn gửi lên cho chúng ta ý tưởng ấy. Những người đã ra đi vẫn tiếp tục hiện diện bên cạnh chúng ta và với chúng ta một cách rất thực và rất sống động. Một trong những hiện tượng nổi bật nhất của thời đại chúng ta là hệ thống thông tin toàn cầu. Ngày nay, thế giới đã biến thành một ngôi làng. Chỉ trong một khoảnh khắc, chúng ta đã được nối mạng với tận cùng trái đất. Chúng ta có thể thông tin với mọi hang cùng ngõ hẻm trên khắp trái đất. Trong thể lý lẫn tinh thần, chúng ta được liên kết với anh chị em đồng loại của chúng ta trên khắp thế giới. Chúng ta không thể nhắm mắt bịt tai trước tiếng than khóc của những người cùng khổ và tiếp tục cuộn mình trong vỏ ốc ích kỷ của chúng ta mà không cảm thấy bị đè nặng trong lương tâm. Kỹ thuật quả thực có thể làm cho con người được xích lại gần nhau hơn. Nhưng còn mãnh liệt và hiệu năng hơn cả kỹ thuật nữa, chỉ có tình yêu mới có thể giúp cho con người được hiệp thông và nên một với nhau. Chỉ có tình yêu mới có thể liên kết người sống với kẻ chết, thế giới hữu hình với thế giới vô hình. Đây chính là niềm tin mà từ 2000 năm qua, các tín hữu Kitô trên khắp thế giới đã tuyên xưng và thực hành. Một cách đặc biệt, mỗi năm khi tháp 11 trở về, niềm tin ấy lại càng được hâm nóng hơn. Trong ngày hôm nay và trong tháng này, chúng ta có dịp đứng bên mộ người thân để tưởng nhớ và cầu nguyện cho họ. Trong lời ca tiếng hát hay trong âm thầm cầu nguyện, chúng ta cảm thấy như được kết hiệp mật thiết với những người đã ra đi. Khuất bóng, nhưng họ hiện diện một cách sống động bên cạnh chúng ta. Chúng ta nói với họ, và chúng ta cũng được nghe tiếng nói của họ. Quả thực, chỉ có tình yêu mới có thể xóa bỏ khoảng cách giữa hữu hình và vô hình, để nối kết chúng ta với những người khuất bóng. Nhưng tình yêu ấy, đối với các tín hữu Kitô chúng ta, không phải là một tình cảm lãng mạn mà quang cảnh tĩnh lặng của nghĩa trang có thể gợi lên cho chúng ta. Tình yêu ấy là hoa trái của niềm tin chúng ta. Chính niềm tin ấy nói với chúng ta rằng, những người quá cố không chết, nhưng họ đang sống và sống bên cạnh chúng ta. Họ tiếp tục đồng hành với chúng ta. Họ thông hiệp với chúng ta. Họ cần có sự cầu nguyện của chúng ta. Và họ cũng cầu nguyện cho chúng ta. Đây phải là tâm tình mà chúng ta cần nuôi dưỡng trong suốt tháng 11 này. Tình yêu mạnh hơn sự chết. Tình yêu vượt qua mọi biên giới cách biệt. Tình yêu liên kết chúng ta với những người đã ra đi. Tình yêu củng cố niềm hy vọng của chúng ta. Sự hiện diện của những người ra đi như vậy mang lại ý nghĩa cho cuộc sống chúng ta. Trong tình yêu và phó thác, chúng ta hãy cầu nguyện cho họ mỗi ngày. Lạy Chúa Giêsu, trong tin mừng theo Thánh Matthew đoạn 25, Chúa cho chúng con biết rằng trong ngày sau hết, chúng con sẽ chỉ được xét xử dựa trên tương quan của chúng con với tha nhân. Tình yêu chính là sổ thông hành để chúng con đi vào quê hương vĩnh cửu. Tình yêu chính là mối dây liên kết của chúng con với những người đã ra đi. Xin cho chúng con, trong khi tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người quá cố, luôn ý thức rằng lễ dâng đẹp lòng Chúa nhất, lễ cầu nguyện cho họ chính là những cố gắng sống yêu thương hàng ngày của chúng con.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.